mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng, sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 25 với đề tài Quyền năng của ân điển. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta tự nhủ rằng trong hai câu kinh thánh này bị sứ đồ đưa ra để chứng minh rằng quyền năng của sự cai trị của ân điển hoàn toàn lớn hơn quyền lực của tội lỗi. Ông quan tâm đến việc làm nổi bật sự dư dật của ân điển, và ông rất quan tâm đến việc làm nổi bật sự cai trị của ân điển bởi sự công bình. Chúng ta đã xem xét điều này nói chung bằng cách xem xét việc thực hiện chương trình cai trị của ân điển như được thấy trong lịch sử cựu ước. Chúng ta cũng thấy nguyên tắc tương tự trong trường hợp của những cá nhân mà Đức Chúa Trời đã tiếp nhận và sử dụng bất chấp sự yếu đuối và tội lỗi của họ. Bây giờ chúng ta chuyển sang xem xét sức mạnh của sự cai trị của ân điển theo cách thực nghiệm hơn, cụ thể hơn và mang tính cá nhân hơn một chủ đề thường được đề cập đến trong Kinh Thánh. Hãy để tôi đặt nó dưới dạng một câu hỏi, làm thế nào một người có thể được cứu chuộc và giải cứu khỏi quyền lực khủng khiếp, sự nô lệ và sự cai trị của tội lỗi? Câu trả lời là không gì có thể làm được điều này ngoại trừ năng quyền của ân điển, là điều thậm chí còn lớn hơn năng quyền của tội lỗi và ma quỷ. Chúng ta phải xem xét điều này một cách chi tiết và phân tích nó, bởi vì quyền năng của ân điển trong sự cứu rỗi và giải cứu cá nhân chúng ta là kỳ diệu nhất trong tất cả các công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là chủ đề lớn của toàn bộ Kinh Thánh, điều đặc biệt quan trọng xét từ quan điểm của sự đảm bảo về sự cứu rỗi, là chủ đề của toàn bộ chương này. Vị sứ đồ muốn cơ đốc nhân chắc chắn về sự cứu rỗi của họ, và biết rằng không điều gì có thể cướp đi của họ, và ông làm điều đó bằng cách cho họ thấy quyền năng của ân điển. Sau đó chúng ta hãy nghiên cứu quyền năng của ân điển khi nó tự bày tỏ trong sự giải cứu và cứu rỗi của một linh hồn hư mất đang ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Quyền năng của ân điển phải thắng hơn điều gì? Chắc chắn điều đầu tiên là sự chết thuộc linh của chúng ta. Chúng ta đã trích dẫn câu đầu tiên của chương thứ 2 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Còn anh em đã được làm cho sống lại, là những kẻ chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Về bản chất, tất cả chúng ta đều chết về mặt thuộc linh. Đó là vị trí của toàn thể nhân loại ngoài ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả chúng ta đều đã chết. Như chúng ta đã thấy nhiều lần trong Adam, sự chết là kết thúc. Trong khi còn có sự sống thì còn có hy vọng. Nhưng khi sự chết đến thì đó là kết thúc. Sự chết là kẻ thù cuối cùng. Không có gì mạnh hơn sự chết. Vì vậy, điều đầu tiên mà ân điển phải giải quyết là tình trạng chết về tâm linh. Tôi muốn nói rằng, chúng ta chết đối với sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta chết đối với những điều thuộc linh, sự chết không làm chúng ta quan tâm chút nào về Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của tất cả người trên thế giới ngày nay. Họ không suy nghĩ đến những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và họ gạt bỏ chúng khi chúng được đề cập đến. Đó là vì họ đã chết về mặt thuộc linh. Họ không có sự nhận thức thuộc linh, không có sự hiểu biết thuộc linh, không có quan niệm về những điều này. Vì vậy, ân điển phải vượt qua trạng thái này của sự chết, và không có gì ngoài quyền năng của ân điển có thể làm được điều đó. Nhưng ân điển đã làm điều đó. Đó là toàn bộ điểm chính trong lời phát biểu của sứ đồ Phao-lô. Ấy là Ngài làm cho anh em sống lại, là những kẻ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Những người Ê-phê-sô đó, cũng như tất cả các tín đồ Chúa cứu thế khác, đã được làm cho sống lại, tức là được làm cho sống. Tuy nhiên, chúng ta phải nói thêm ngay rằng có một yếu tố thứ hai trong vấn đề này. Thoạt nhìn, dường như nó mâu thuẫn với yếu tố thứ nhất, nhưng không phải như vậy, vì cả hai điều này đều đúng. Chúng ta không chỉ chết về mặt thuộc linh, mà còn ở trong tình trạng đối kháng với lẽ thật, và đối kháng với Đức Chúa Trời. Đó là bi kịch của tình trạng con người tự nhiên. Người đó không chỉ không đáp ứng với lẽ thật thuộc linh, mà còn ghét nó, khước từ nó, và chống đối nó. Vị sứ đồ đưa ra nhiều lời tuyên bố về điều này. Sau đó chúng ta sẽ thấy ông nói với chúng ta trong chương thứ 8 của thư tín này. Trong câu thứ 7, rằng tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, không phải chỉ vì bản chất con người đã chết và không đáp ứng với lẽ thật, mà họ thù nghịch với Đức Chúa Trời, tâm trí và tấm lòng họ không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, và quả thật không thể phục được. Và một lần nữa, trong đoạn văn quan trọng nhất liên quan đến điều này trong cổ dinh tố nhất chương 2 và đặc biệt câu 14, chúng ta được biết rằng, và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, tại sao không? Bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Họ cười nhạo những điều này về thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng là vô nghĩa, chúng là sự điên rồ đối với họ. Đó là lý do tại sao họ không tiếp nhận lời Chúa. Đó không chỉ là họ không thể tiếp nhận, mà họ còn chủ động, cay đắng chống lại. Họ khước từ chúng hoàn toàn. Kinh Thánh nói rằng, đó là thực trạng của tất cả mọi người về bản chất. Hãy để tôi trích dẫn chỉ một trường hợp cụ thể để minh họa. Đó là trường hợp của chính người đã viết ra quyển Tân Ước này mà chúng ta đang nghiên cứu. Hãy nhìn vào Sau-lơ thành Tạt-sơ. Ông nói trong Công vụ chương 26 câu 9, thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Ông nói phạm đến danh Ngài. Ông bắt bớ những người theo Ngài. Ông ghét Ngài với tất cả sự mãnh liệt của bản chất mạnh mẽ của mình. Ông đã làm hết sức mình để tiêu diệt Cơ Đốc giáo. Đó là kết quả của một sự đối kháng tích cực với lẽ thật Cơ Đốc và sứ điệp Cơ Đốc. Đó là vị trí của chính Phao-lô khi ông vẫn còn là Sau-lơ ở Tạt-sơ. Vậy thì đây là câu hỏi, làm thế nào một người như thế lại có thể trở thành một Cơ Đốc nhân? Làm thế nào mà Sau-lơ ở Tạt-sơ, kẻ bắt bớ, kẻ phạm thượng, kẻ gây tổn thương, lại trở thành vị sứ đồ vĩ đại và nhà truyền đạo vĩ đại mà đức tin Cơ Đốc từng biết đến? Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó là quyền năng của ân điển. Đó là vì quyền năng của sự cai trị của ân điển Đức Chúa Trời hoàn toàn lớn hơn quyền năng của sự cai trị của tội lỗi. Satan không muốn bất công dân của nó, nô lệ của nó. Nó canh giữ và lấy xiềng xích trói buộc họ. Làm sao ai đó có thể được cứu chuộc? Ôi, không gì khác hơn là quyền năng của ân điển có thể làm được điều đó. Để bạn và tôi có thể được cứu và được giải cứu, sự chết thuộc linh của chúng ta và sự chống nghịch của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và chính ân điển đã thắng hơn chúng. Đó là lý do tại sao những nhà thần học vĩ đại của Hội Thánh đã nói và viết về điều mà họ gọi là ân điển không thể cưỡng lại được. Không nên có rắc rối hay khó khăn nào về điều này. Ân điển không thể cưỡng lại được. Nó phải không thể cưỡng lại được. Vì nếu ân điển có thể cưỡng lại được thì sẽ không có ai được cứu. Điều đó là cần thiết từ sự kiện chúng ta đã chết về mặt thuộc linh và thù nghịch với Đức Chúa Trời, ghét lẽ thật của Ngài. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể được cứu? Chỉ có một câu trả lời. Đó là quyền năng của ân điển là không thể cưỡng lại được. Chúng ta đã giải thích điều này trước đây bằng sự kêu gọi có hiệu lực. Và nếu sự kêu gọi không có hiệu lực, nó sẽ không bao giờ thành công trong việc đem bất cứ ai từ sự chết đến sự sống. Phúc âm có thể được giao giảng cho tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng điều đó không cứu rỗi. Nó cần quyền năng này đằng sau nó, quyền năng của Thánh Linh. Khi đó nó trở nên ân điển không thể cưỡng lại được. Và sự kêu gọi trở nên có hiệu lực, sự đối kháng của chúng ta bị loại bỏ. Sự chết của chúng ta bị lấn áp bởi hành động mạnh mẽ của ân điển và đặt sự sống mới vào trong chúng ta. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng, ý tưởng cho rằng ân điển giúp đỡ chúng ta. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn còn ở trong chúng ta. Nếu ý tưởng đó là đúng thì sẽ không có ai được cứu. Nếu con người đã chết, nếu họ coi lẽ thật thuộc linh là hoàn toàn điên rồ, và nếu họ thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì làm thế nào họ có thể thình lình quyết định sử dụng ân điển và cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó, rồi nhận lấy nó? Họ không thể làm như vậy theo bản chất của mình. Họ phải được thay đổi. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời là không thể cưỡng lại được trong năng quyền của nó, mới có thể hoàn tất một công tác như thế. Và chính vì không thể cưỡng lại được nên nó mới cứu rỗi và có hiệu quả. Có nhiều lời tuyên bố về lẽ thật này trong Kinh Thánh. Ví dụ, hãy xem cách vị sứ đồ nói về lẽ thật này trong Cô Dinh Tô Nhất chương 15. Ông đang nói về những người mà Chúa Phục Sinh đã hiện ra cho họ. Và ông nói, rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai xanh non vậy, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã trở thành một sứ đồ như thế nào? Đây là câu trả lời. Nhưng tôi nay là người thể nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là ủng vậy. Chính vì ân điển đã ban cho ông, và vì quyền năng của nó, và không vì lý do nào khác, kết quả là ông đã làm việc nhiều hơn hết thảy mọi người. Và đó là vì ân điển của Đức Chúa Trời chẳng phải là vô ích. quyền năng đã nắm giữ ông mạnh mẽ đến nỗi nó nâng ông ra khỏi sự bất bớ và phạm thượng đó. Nếu ân điển không phải là không cưỡng lại được thì sẽ không có sự cứu rỗi, sẽ không có một linh hồn nào được cứu, và mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được thực hiện. Như vậy, ân điển bày tỏ quyền năng của nó trong sự cứu rỗi của chúng ta thông qua Đức Thánh Linh, và nó bắt đầu bằng cách tìm kiếm chúng ta. Hãy xem cụm từ mà vị sứ đồ sử dụng trong chương thứ 11 của thư tín này. Trong đó ông nói rằng, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Ân điển làm sự lựa chọn. Ân điển trước hết tìm kiếm chúng ta. Sau đó nó cáo trách chúng ta về tội lỗi của chúng ta. Điều cần thiết để làm điều đó là thuyết phục con người tự nhiên về tội lỗi của mình. Bạn có thể nói rằng, thật dễ dàng để kết án và thuyết phục một người say rượu hoặc một kẻ hoang đàng phóng đãng nào đó về tội lỗi của mình. Nhưng có phải vậy không? Nào, hãy thử đi. Và bạn sẽ thấy rằng người đó biện hộ cho chính mình, buông thả tội lỗi của mình và giải thích nó bằng một điều đáng kinh ngạc nhất. Thật vô cùng khó khăn để thuyết phục một người như vậy về tội lỗi của mình. Nhưng khi bạn đến với một người pha-ri-si kiêu ngạo, như Sau-lơ người Tạt-sơ, thì điều gì có thể thuyết phục và cáo trách một người như thế về tội lỗi của mình? Tôi xin nhắc lại rằng, chỉ có một năng quyền duy nhất có thể làm như vậy. Chính năng quyền này của ân điển có thể giáng trên mắt người đó và ném người đó xuống đất. Không có điều gì khác có thể làm được điều đó. Không có điều gì có thể khiến cho một người pha-ri-si kiêu ngạo đến từ Tạt-sơ nói về chính mình rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành nào cả. Nhưng quyền năng áp đảo của ân điển có thể làm được điều đó, và đã làm được điều đó, ân điển thuyết phục chúng ta và cáo trách chúng ta về tội lỗi của chúng ta. Sau đó ân điển tiếp tục thuyết phục chúng ta về lẽ thật, nó phô bày lẽ thật trước mặt chúng ta trong những màu sắc rực rỡ, và đồng thời nó hành động trên tâm trí và sự hiểu biết của chúng ta. Đây là một phần của tiến trình thúc đẩy, kết quả là chúng ta nhìn vào một lẽ thật mà chúng ta từng chế giễu, và đột nhiên chúng ta thấy nó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu mến nó và khao khát nắm lấy nó, và chúng ta có thể làm được như vậy. Ôi, nếu không phải ân điển có quyền năng như vậy, thì không ai trong chúng ta có thể tin phúc âm. Bởi ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, một lần nữa trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, nhắc nhở chúng ta về điều này ở cuối chương đầu tiên. Ông cầu nguyện để các cơ đốc nhân người Ê-phê-sô có thể biết ba điều. Thứ nhất, sự trông cậy thuộc về sự kêu gọi của họ. Thứ hai, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Đức Chúa Trời dành cho các thánh đồ. Và thứ ba, là biết quyền vô hạn của Ngài. Đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Thước đo quyền năng vô hạn này là gì? Phao-lô tiếp tục cho chúng ta biết, đó là quyền phép mà Ngài đã hành động trong Chúa cứu thế khi khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và đặt Ngài bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong các việc sẽ đến nữa. Theo sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 19 đến câu 23, đó là quyền phép cần thiết để khiến cho bạn và tôi trở thành tín đồ, chính là quyền phép mà Đức Chúa Trời đã sử dụng trong việc đem con Ngài từ kẻ chết sống lại, và trong việc đặt con Ngài ngồi bên hữu Ngài trong sự vinh hiển. Nhiều người dường như nghĩ rằng, tin lành là dễ dàng và đơn giản, rằng một người ngồi như một loại quan án của lẽ thật. Ai đó đến và giao giảng phúc âm cho người ấy, và sau khi suy nghĩ một chút, người ấy quyết định mình có tin hay không. Người ấy có năng lực để làm cả hai, người ấy tin, và người ấy chỉ thực hành quyền năng này. Nhưng, Phao-lô nói, chính quyền năng đã đem Chúa cứu thế Giê-xu ra khỏi phần mộ là quyền năng để đối phó với người đó và thay đổi người đó. Không gì khác hơn quyền năng đó phải được thực thi trong một linh hồn, để giúp linh hồn đó có thể tin và được cứu. Không gì khác hơn là con người tự nhiên hoàn toàn không có khả năng làm điều này. Như Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14, và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rổ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Tôi xin nhắc lại rằng, nếu không phải ân điển là điều không thể cưỡng lại được, thì không ai trong chúng ta có thể tin phúc âm. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục, vì quyền năng của ân điển không kết thúc với việc tìm kiếm, thúc đẩy, và tái sinh. Điều tiếp theo đó là quyền năng kiềm chế của ân điển. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì quyền năng kiềm chế của ân điển được bày tỏ trong dân sự Đức Chúa Trời ngay cả trước khi họ tin Chúa. Họ không được phép phạm tội đến mức đặt mình ra ngoài phạm vi của sự cứu rỗi. Họ không bao giờ được phép phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Họ có thể nói nhiều điều mà họ không nên nói nghịch lại Ngài, nhưng họ không bao giờ được phép phạm thượng. Nhưng năng quyền của việc kiềm chế ân điển là cần thiết ngay cả trong cơ đốc nhân, bị vây quanh bởi những sự cám dỗ, và thường bị cám dỗ từ bên trong. Cơ đốc nhân thật có thể nói như tác giả này rằng, đã bao lần chúng ta đi lạc đường trong sự hủy diệt chắc chắn. Hỡi đấng chăn chiên kiên nhẫn, đấng bảo vệ đường lối chúng ta, ôi cảm tạ Chúa vì sức mạnh của ân điển kiềm chế, ân điển mà giữ chúng ta lại, là ân điển ngăn chúng ta làm những điều gây tổn hại đến linh hồn đời đời của chúng ta. Khía cạnh thứ năm của quyền năng ân điển là ân điển thánh hóa, hay là quyền năng của ân điển trong sự thánh hóa của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy quyền năng của ân điển tự bày tỏ chống lại tội lỗi bên trong, tội lỗi trong xác thịt, tội lỗi trong thân thể. Lập luận của Phao-lô là tất cả chúng ta đều ở dưới quyền thống trị này, quyền lực này của tội lỗi, và chỉ có quyền năng to lớn của sự cai trị của ân điển mới có thể giải cứu chúng ta khỏi bất kỳ khía cạnh nào của sự chuyên chế của nó. Điều này đặc biệt đúng đối với tội lỗi bên trong. Ở cuối chương thứ 7 của thư tín này, vị sứ đồ đã nói điều này bằng những lời nổi tiếng. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tôi không thể tự cứu mình, sự hiểu biết của tôi về luật pháp không thể, vì điều đó làm cho nó thậm chí tồi tệ hơn, vì sự cai trị của tội lỗi trong tôi. Vậy thì tôi có thể làm gì? Ai có thể giải cứu tôi? Chỉ có một câu trả lời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Và rồi, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đó là quyền năng của ân điển thánh hóa tôi, giải thoát tôi khỏi tội lỗi đang ngự trong tôi. Vị sứ đồ nêu ra chính xác điểm tương tự trong sách Philip chương 2 câu 12 đến câu 13. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Nếu Ngài không hành động theo cách đó thì chúng ta sẽ không có quyền năng và chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta có quyền năng để hành động vì Ngài đã hành động rồi. Hãy thực hiện điều đó vì chính Đức Chúa Trời hành động trong bạn. Ngài ban cho chúng ta quyền năng và Ngài hành động trong chúng ta theo cách này để vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì quyền năng của Ngài khuất phục tội lỗi của chúng ta. Nếu không thì trường hợp của chúng ta sẽ là vô vọng. Tất cả điều này là một phần của quyền năng cai trị của ân điển như đã thấy trong vấn đề thánh hóa của chúng ta. Điều thứ sáu là ân điển nâng đỡ mà tất cả chúng ta liên tục thiếu thốn. Tôi đã mô tả quyền năng của tội lỗi bên trong, và chúng ta đã thấy rằng chỉ có quyền năng của ân điển mới đủ lớn để thắng hơn và khuất phục nó. Nhưng còn thế gian, xác thịt và ma quỷ đang chống lại chúng ta thì sao? Lần này chúng ta hãy quay sang Gia Cơ để biết về vấn đề này. Nó nằm trong chương thứ tư của thư tín này, trong câu 4 đến câu 7. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đó về quyền lực của ma quỷ. Quyền lực của nó chỉ đứng sau quyền lực của chính Đức Chúa Trời. Đó là cách ma quỷ trở thành chúa đời này. Như Kinh Thánh mô tả là, vua cầm quyền trốn không trung, thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Quyền lực của nó lớn lao đến nỗi nó thực sự tin rằng nó có thể lật đổ con Đức Chúa Trời khi nó cám dỗ Ngài. Quyền lực của ma quỷ rất đáng sợ. Tuy nhiên, Gia Cơ nói, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Nhưng hãy chú ý rằng ông chỉ nó sau khi nói rằng, Đức Chúa Trời ban thêm ơn cho, chỉ bởi vì sức mạnh của sự cai trị của ân điển ở trong chúng ta, và chúng ta nhận ra nó và dựa vào nó. Phi-e-dơ nói điều tương tự theo cách riêng của ông, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, có thể có hy vọng gì cho chúng ta. Vị sứ đồ nói trong Phi-e-dơ nhất chương 5 câu 9, hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Đó là quyền năng mà ân điển ban cho chúng ta để giúp chúng ta và thêm sức cho chúng ta chống lại quyền lực khủng khiếp của thế gian và của ma quỷ. Nhưng còn những thử thách và hoạn nạn đến với chúng ta thì sao? Dù chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta không được hứa hẹn những hoàn cảnh dễ chịu trong thế gian này. Kinh Thánh không nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp bất cứ rắc rối hay nan đề nào nữa. Hoàn toàn không. Điều đó không đúng. Ngược lại, chúng ta thấy Phao-lô và Ba-na-ba nói với các cơ đốc nhân đầu tiên rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Được chép trong Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 22, Chúa Cứu Thế nói, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi và đó vẫn là hy vọng của chúng ta. Nhưng có lẽ ví dụ tốt nhất về quyền năng của ân điển được tìm thấy trong thư tín thứ hai của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 12. Ở đây ông cho chúng ta biết rằng ông bị cá giảm sóc vào thịt. chắc chắn là một số đau ốm về thể xác và ông cầu nguyện Chúa 3 lần, để nó có thể được nhổ bỏ. Nhưng nó không được nhổ bỏ. Vậy thì làm thế nào ông có thể tiếp tục công việc của mình? Làm sao ông có thể giữ vững lời làm chứng của mình? Làm thế nào ông có thể đương đầu với thử thách này? Cá rằm sóc vào thịt này như ông mô tả, câu trả lời thật đáng chú ý. Cá rằm không bị nhổ đi, nhưng điều Chúa phán với ông là, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Vì vậy Phao-lô nói, tôi đã học biết rằng, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chính khi tôi được đem đến chỗ tận cùng của sự yếu đuối mình, và nhận ra rằng chính quyền năng của ân điển tể trị của Ngài mới là điều quan trọng, thì tôi mạnh mẽ. Ông đi xa đến độ nói rằng giờ đây ông có thể khoe mình trong sự yếu đuối, trong những thử thách và hoạn nạn, vì tác dụng của chúng là nhắc nhở ông về quyền năng này, là điều sẽ không bao giờ buông tha ông, nhưng sẽ giúp ông vượt qua bất cứ điều gì có thể đến để tấn công ông. Lẽ thật vinh hiển này liên tục được ca mừng trong sách Thánh Ca. Một tác giả viết nó như thế này. Khi bóng tối dường như che phủ mặt Ngài, nói cách khác, khi bạn cảm thấy mình khô hạn về mặt thuộc linh, và bạn đã đánh mất mặt của Đức Chúa Trời, và bị vây quanh bởi nan đề, thử thách và hoạn nạn, khi bóng tối dường như phủ kín mặt Ngài, tôi yên nghỉ trên ân điển không đổi của Ngài, trong mọi cơn bão lớn và dữ dội. Mỏ neo của tôi giữ chặt bên trong tấm màn, lời hứa của Ngài, giao ước của Ngài, và huyết của Ngài nâng đỡ tôi trong trận hồng thủy. Khi xung quanh linh hồn tôi tan vỡ, Ngài là tất cả hy vọng của tôi, và Ngài ở đó, Chúa cứu thế, hòn đá vững chắc, tôi đứng trên tất cả đất khác là cát lún. Cũng có nhiều bài thánh ca khác nói chính xác cùng một điều, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ linh hồn mà Ngài đã chọn. Ngài đã hứa, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu, cảm tạ Đức Chúa Trời vì quyền năng của ân điển nâng đỡ. Điều đó đưa chúng ta đến điều cuối cùng là ân điển cho phép và kiên trì. Ở đây một lần nữa là điều chúng ta liên tục cần đến. Chúng ta đã thấy cách chúng ta được đem ra khỏi ách nô lệ, khỏi sự chết và sự đối kháng. Chúng ta thấy cách chúng ta được phục hồi và cách chúng ta được thánh hóa và hỗ trợ. Nhưng làm thế nào chúng ta tiếp tục trong phần còn lại của chuyến hành trình? Làm thế nào chúng ta có thể cầm cự trong cuộc chiến cơ đốc và cuộc chiến đức tin? Câu trả lời vẫn như nhau. Chính quyền năng của ân điển ngự trị là điều duy nhất có thể và bảo đảm sự kiên trì cuối cùng của các thánh đồ. Điều này đã có rất nhiều trong tâm trí của vị sứ đồ tại thời điểm này, và chúng ta sẽ thấy sau này cách ông phát triển nó trong các chương 6, 7 và 8. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy lưu ý cách ông diễn đạt nó trong một cụm từ được tìm thấy trong sách Philip chương 1 câu 6. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Không thể có câu trả lời khả dĩ cho điều đó. Nó có nghĩa là vì kế hoạch, mục đích và chương trình vĩ đại này của Đức Chúa Trời, và vì cớ tất cả quyền năng này, Đức Chúa Trời đã bắt đầu một công tác. Ngài sẽ không từ bỏ nó. Ngài sẽ thực hiện nó cho đến khi hoàn tất. Tiên tri Sa-cha-di đã công bố cùng một lẽ thật này. Trong thời của ông, một số người còn sót lại đã được đem về từ Babylon và những vấn đề lớn đang đối diện với họ. Nhưng, bởi ân điển, họ có thể nói như vậy, hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-dô-ba bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-dô-ba bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng bạn có thể lấy câu 4 trong chương 5 của sách Ga-la-ti hỏi rằng, anh em thầy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi đấng cứu thế, mất ân điển rồi. Có phải họ đã mất ân điển không? Không có lời dạy nào mâu thuẫn với toàn bộ lập luận của sứ đồ Phao-lô trong các bức thư của ông bằng cách suy diễn đó, là bạn có thể mất đi ân sủng, không có sự sa ngã từ ân sủng. Tôi xin trả lời. Tất cả những gì bị sứ đồ nói ở đây là nếu những người Ga-la-ti ngu dại kia cứ khăng khăng cho rằng phép cắt bì là cần thiết thì họ sẽ chối bỏ ân điển. Họ sẽ xây bỏ địa vị ân điển và trở lại nói về sự xưng công bình bởi việc làm. Đó là tất cả những gì ông muốn nói ở đây. Thật ra, ông muốn nói rằng anh em đang nói về sự xưng công bình bởi việc làm chứ không phải sự xưng công bình bởi ân điển. Nếu đó là một khả năng thì chúng ta không thể nói về sự cai trị của ân điển. Nếu chúng ta có thể từ bỏ, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ từ bỏ. Mỗi người trong chúng ta, nhưng chúng ta đang ở dưới sự cai trị của ân điển. Và đó là một sự cai trị đầy quyền năng, Chúa cứu thế phán. Chẳng ai có thể giật chúng nó khỏi tay ta. Sự cai trị của ân điển có quyền năng vô hạn hơn sự cai trị của tội lỗi và ma quỷ. Không điều gì và không ai có thể cướp chúng ta khỏi Ngài hoặc phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Đó là điều mà vị sứ đồ khẳng định trong đỉnh điểm tuyệt vời ở cuối chương 8, câu 38 và 39. Tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, các các việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Và một lần nữa, vì Ngài đã biết trước, nên Ngài cũng đã định sẵn. Hơn nữa, những người mà Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi họ, và những người mà Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã xưng công bình, và những người mà Ngài đã xưng công bình, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Các câu 29, 30. Đức Chúa Trời ban quyền năng cho sự cai trị của ân điển. Đây là nền tảng của sự bảo đảm. Chính vì điều này mà chúng ta có thể chắc chắn rằng, Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta đi. Cái nắm tay yếu ớt của chúng ta thường buông Ngài ra, nhưng Ngài sẽ không bao giờ buông tay chúng ta. Vì vậy, khi bạn cảm thấy khô hạn về mặt thuộc linh, và bạn hầu như không có đức tin gì hết, khi bạn cảm thấy rằng bạn không thể làm gì, và không là gì hết, hãy yên nghỉ trong điều này, rằng Ngài sẽ không bao giờ buông bạn ra, không phải bởi cái ôm yếu ớt của tôi đối với Ngài là điều quan trọng, mà là cái nắm chặt của Ngài đối với tôi. Phao-lô nói, ấy không phải tôi đã rượt dài rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu rượt lấy rồi. Sách Philip chương 3 câu 12, điều quan trọng là Ngài đã bắt lấy chúng ta, rằng Ngài đã nắm lấy chúng ta, và rằng Ngài sẽ không bao giờ buông chúng ta ra, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ngài đã phán, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu, và vì quyền phép của Ngài là một quyền phép vô hạn, đời đời, vĩnh cửu, không một điều gì có thể đưa chúng ta ra khỏi sự nắm bắt của Ngài. Ôi, đấng tể trị đầy ơn phước, đầy quyền phép của ân điển. Bạn có ý thức được sự nắm giữ của ân điển không? Bạn có biết sự đảm bảo cứu rồi của mình không? Tất cả đều nằm trong quyền năng của ân điển. Quý thính giả thân mến, cho đến nay chúng ta đã xem xét sự cai trị của ân điển, sự chiến thắng và vinh quang của ân điển, và chúng ta đã làm như vậy dưới nhiều tiêu đề khác nhau. Tuần sau chúng ta đi đến một khía cạnh khác của chủ đề này, mà tôi gọi là sự rộng rãi của sự cai trị của ân điển. Từ cai trị này, như chúng ta đã thấy, có nghĩa là cai trị với tư cách là vua. Chúng ta luôn gắn liền với danh xưng của một vị vua với ý tưởng về sự rời rộng, hào phóng, và chắc chắn đó là đặc điểm của chương trình cai trị của ân điển. Vì vậy, không có điểm nào mà chúng ta nhìn thấy sự tương phản của nó với tội lỗi một cách rõ ràng hơn là ở đây. Ân điển luôn ban cho, trong khi tội lỗi luôn lấy đi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài cuối trong loạt bài học Roma chương 5 này với bài 26, Chiến thắng của ân điển trong vương quyền của Chúa Cứu Thế.
Tuy dòng tố số hồn mạnh hay, giác tan tức muôn căn nước này, đường trong Chúa chi tôi nào dung, dẫu sóng gió thét gầm hiếp hung, nếu tôi chắc thật an ninh bay, quyết cứ neo vững tâm hồn đây, nếu tôi chắc rất chắc lắm, bao dòng tố khó thể đánh đo, tuy thân bách nhỏ bé mong manh, không trôi chắc lắc trao trong tranh, đều tôi chắc.